Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 28 tháng 4, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan tới cấu trúc và việc phân chia nội dung sách Habacuc. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Xin ơn sống hy sinh. Bây giờ xin mời quý vị nghe tin tức.
Vatican nhân dịp kỷ niệm một năm tuyên bố bàn môn điếm được ký bởi hai nhà lãnh đạo Moon Jae-in và Kim Jong-un của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc phi hạt nhân hóa, Đức Thánh Cha Francisco gửi một thông điệp video đến nhân dân hai nước Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Sau đây là nội dung của sứ điệp video. Các bạn thân mến, tôi vui mừng gửi lời chào thân ái nhân dịp kỷ niệm đầu tiên của tuyên bố bàn môn điếm vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất của bán đảo Triều Tiên. Dịp kỷ niệm này cho phép mọi người hy vọng rằng một tương lai dựa trên tình đoàn kết, đối thoại và liên đới huynh đệ là thật sự có thể. Thông qua những nỗ lực kiên trì và bền bỉ, việc tìm kiếm sự hài hòa và hòa hợp có thể vượt thắng chia rẽ và đối nghịch. Tôi cầu nguyện cho dịp kỷ niệm tuyên bố bàn môn điếm này có thể dẫn đến một kỷ nguyên hòa bình mới cho mọi người dân Triều Tiên. Và tôi cầu xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên tất cả các bạn.
Vatican. Lúc 12 giờ 30 trưa thứ Bảy 27 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các chủ tịch tỉnh của nước Ý. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói đến việc phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật của nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này cho phép đáp ứng hiệu quả những nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, nó cũng để lại một thực tế phức tạp và đẩy nhiều người ra bên lề, đồng thời cũng làm nảy sinh những vấn đề về giải pháp năng lượng và tài nguyên. Đức Thánh Cha nói, bên cạnh những lợi ích và sự phát triển tích cực trong các lĩnh vực khác nhau, thì vẫn còn và ngày càng gia tăng sự mất cân bằng và phân hóa, đòi hỏi sự dấn thân thông minh và chặt chẽ của tất cả để giải quyết cách thỏa đáng. Vì mục đích này, cần có sự hợp tác từ cả phía các nhóm và hiệp hội của xã hội dân sự lẫn hành động ý thức và liên tục của các cấp công quyền khác nhau. Và các tỉnh là một trong các cấp công quyền đó. Các lĩnh vực mà các tỉnh ở Ý hiện đang đảm trách trong thẩm quyền của họ là quan tâm đến các biện pháp can thiệp để bảo vệ đất và củng cố các khu vực có nguy hiểm, điều hành mạng lưới giao thông đường bộ kết nối các trung tâm nhỏ và rất nhỏ với các thành phố lớn hơn, quản lý các trường trung học phổ thông, đồng thời đảm bảo an ninh và hoạt động của các tỉnh. Với những chức năng như thế, Đức Thánh Cha nhắn gửi đến các chủ tịch các tỉnh về việc thực thi những biện pháp thích hợp vì lợi ích chung, ngăn qua các dự án và chính sách, thay vì bỏ rơi hay bóc lột lãnh thổ, thì chăm sóc cẩn thận và phát huy các tiềm năng và tính đặc thù của nó, nhưng cũng không được tác động xấu đến môi trường hoặc khai thác bừa bãi các tài nguyên, cảnh quan và lịch sử môi trường. Đức Thánh Cha nói, quý vị nhận thức rõ tầm quan trọng của trường học và giao thông an toàn đối với hoạt động đời sống dân sự và là nền tảng không thể thiếu cho bất kỳ sự phát triển có trật tự nào. Quý vị biết sự cần thiết của việc tiết kiệm phù hợp và lợi thế hiệu quả kinh tế cho một cộng đồng trong sự khôn ngoan đầu tư tiền của và nhân lực để ngăn chặn sự gián đoạn, rối loạn và suy thoái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc cho các chủ tịch các tỉnh của Ý tiếp tục công việc với lòng can đảm và quyết tâm để biến các tỉnh thành những trung tâm đầu tàu cho những nơi khác. Với ý thức phát triển bền vững thực sự, hòa hợp với các mối quan hệ rộng lớn của thiên nhiên, lịch sử, việc làm và tài khéo của các thế hệ đi trước.
Vũng Tàu, Hội nghị thường niên kỳ 1/2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 vừa qua tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu đã kết thúc, với sự tham dự đầy đủ của các vị chủ chăn thuộc 27 giáo phận, cùng với sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Theo biên bản hội nghị của trang Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giáo mục đã dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đại hội vào tháng 10 sắp tới và ấn định chủ đề mục vụ 3 năm 2019-2022 về giới trẻ. Các giáo mục cũng trao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Phụng tự soạn thảo bản hướng dẫn đời sống đức tin cho các tín hữu, biểu quyết phê chuẩn bản dịch tiếng Việt sách lễ Roma và sách các bài đọc mùa vọng và mùa Giáng sinh, phê chuẩn bản dịch tiếng Kho sách các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay và mùa phục sinh. Hội đồng giáo mục cũng lắng nghe các báo cáo về tiến trình xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị, dự án canh tân và phát triển Học viện Công giáo, việc soạn thảo hướng dẫn cụ thể vai trò của các bề trên thượng cấp đối với các dòng tu và việc phong chức linh mục cho các dòng giáo phận. Ngoài ra, các giáo mục cùng bàn về việc liên kết các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam và bàn về việc sáp nhập giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh vào giáo tỉnh Huế thay vì thuộc về giáo tỉnh Hà Nội như hiện tại. Các giáo mục cũng bàn về việc trợ cấp cho Đài Veritas. Các giáo mục cũng đã ấn định đại hội tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng từ ngày 7 tới ngày 11 tháng 10.
Roma, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, khoảng 100 linh mục của giáo phận Roma do Đức Hồng Y đại diện Angelo de Donatis hướng dẫn sẽ đến thăm Moscow và các thành phố lân cận. Cùng đi với đoàn còn có cha Germano Marani, dòng tên, là giáo sư tại trường Russicum, và Mekilina Tenace, giáo sư tại trung tâm Aleti, và là giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Chủ đề của 6 ngày hành hương này là củng cố tình huynh đệ linh mục, hiểu biết và liên hệ với linh đạo chính thống Nga. Theo chương trình, nhóm sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ của Giáo hội Chính thống Kirin. Trong thư ngỏ với các linh mục, Đức Hồng Y de Donatis viết: với cuộc hành hương này, chúng ta mong ước, như năm ngoái ở Thổ Nhĩ Kỳ, đào sâu sự hiểu biết về chính thống và truyền thống linh đạo và nghệ thuật hàng ngàn năm của giáo hội này. Những ngày này sẽ là một cơ hội thuận tiện để phát triển tình hiệp thông linh mục giữa chúng ta, giúp chúng ta trong mong muốn làm chứng cho tin mừng. Chương trình phong phú được lập bởi các linh mục, dự kiến sẽ có các chuyến viếng thăm về văn hóa, những giây phút cầu nguyện và gặp gỡ với đại diện của Giáo hội Công giáo địa phương và Giáo hội Chính thống. Ngày 30 tháng 4 sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm bằng việc cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Moscow. Chuyến đi nhằm mục đích là cơ hội để xây dựng những cầu nối với anh em chính thống và tạo bầu không khí đối thoại. Đức ông Remo Chiavarini, giám đốc điều hành của Tổ chức Hành hương Roma, cho biết, Moscow tượng trưng cho cuộc gặp gỡ với giáo hội và với linh đạo chính thống. Với Đức Thượng Phụ, các tu sĩ và đan sĩ của giáo hội này, cùng với truyền thống icon vĩ đại, do đó, chuyến hành hương này ước muốn trở thành cuộc gặp gỡ huynh đệ với giáo hội chính thống, tiếp tục con đường đối thoại và liên hệ với các giáo hội anh em, bắt đầu từ năm ngoái với cuộc hành hương đến Istanbul.
New Delhi, một trong những trường công giáo lâu đời nhất ở Manipur đã bị đốt cháy, và một trường khác ở Maharashtra bị tấn công bởi những người ấn giáo cực đoan. Các trường này dành cho các trẻ em nghèo và thuộc các bộ tộc. Trường Maharashtra bị tấn công vì các giáo viên bị cáo buộc là cải đạo ép buộc, còn vụ cháy ở trường Manipur là do đã đình chỉ một số học sinh ngang bướng. Đây là hai vụ tấn công gần đây chống lại các trường học Kitô giáo ở Ấn Độ, thường với mục tiêu đe dọa và gây hấn của những người ấn giáo cực đoan. Các vụ tấn công cho thấy một bầu khí đàn áp đối với các tổ chức được điều hành bởi các tôn giáo thiểu số. Trường Trung học Thánh Du Xe ở Sangu là trường công giáo lâu đời thứ hai ở bang Manipur, được xây dựng cách đây 55 năm dành cho những người dân bộ lạc nghèo, đặc biệt là Kuki và Anan. Đám cháy đã tiêu hủy tất cả hồ sơ và tài liệu của trường học. Hiện có 1.400 học sinh đang theo học tại trường này. Nguyên do của vụ tấn công là do trường đã áp dụng một biện pháp kỷ luật đối với 6 học sinh vào ngày 19 tháng 4. Các học sinh này đã đăng một video trên mạng xã hội, trong đó họ xúc phạm giáo viên trong giờ học. Khi phát hiện video, ban quản lý trường đã đình chỉ đối với các học sinh này trong một tháng. Tuy nhiên, cha của một nữ học sinh bị đình chỉ là một lãnh đạo huyện, đã xúi giục liên đoàn sinh viên Kuki chống lại trường và yêu cầu dỡ bỏ việc đình chỉ học. Với phản ứng tiêu cực, đêm ngày 25 tháng 4, cả nhóm đã đến đốt trường.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài những vấn đề liên quan đến giáo vụ, chỉ định và nhận lãnh giáo vụ.
Kính thưa quý thính giả, liên quan đến giáo vụ, ở bài trước chúng ta đã nói về nghĩa giáo vụ, khái niệm giáo vụ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu trực tiếp về người được trao giáo vụ. Trước hết chúng ta nói về tư cách của người được đề cử vào một giáo vụ. Ứng viên phải là người có đủ tư cách theo đòi hỏi của khoản thứ nhất điều 149, nghĩa là đương sự phải hiệp thông với giáo hội và có khả năng xứng hợp, hội đủ những đức tính mà luật phổ quát hay luật địa phương hoặc luật thành lập tổ chức đòi hỏi phải có đối với nhiệm vụ ấy. Trong số những yêu cầu thiết yếu, việc ứng viên phải là tín hữu đã được thánh hiến là một yếu tố cần thiết cho một số giáo vụ, chỉ dành riêng cho các tín hữu đã được thánh hiến, nghĩa là những ai đã được phong chức, bởi vì giáo vụ này có nhiệm vụ chăm sóc linh hồn và chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn. Chúng ta hiểu ở đây đó là các giám mục giáo phận, cha xứ, linh mục tuyên ý như đòi hỏi ở điều 150. Một số yêu cầu khác liên quan đến chuyên môn. Ứng viên phải có khả năng thi hành quyền lãnh đạo, như người được chọn làm đại diện tư pháp, tổng đại diện và đại diện giám mục, thì theo quy định ở khoản thứ tư điều 1420 và điều 478, thì những vị này phải là tư tế không dưới 30 tuổi, có học vị tiến sĩ hoặc cử nhân giáo luật hay thần học, hoặc ít là phải thực sự thông thạo các môn đó, trỗi vượt về học thuyết lành mạnh, đức độ khôn ngoan và kinh nghiệm trong việc điều khiển công việc. Trên đây là những đòi hỏi của luật để việc thi hành nhiệm vụ được hợp lệ hoặc hợp pháp. Trao ban giáo vụ. Điều 157 nói về sự tự do của giám mục giáo phận trong việc trao ban giáo vụ. Cần lưu ý điều 157 sử dụng cụm từ nếu luật không minh nhiên ấn định cách khác. Điều này có nghĩa là sự tự do cho ban là một quy tắc chung ở cấp giáo phận cũng như ở cấp hoàng vũ. Hơn nữa, đây là điều bổ sung cho những trường hợp được luật ấn định khi xảy ra trường hợp quyền can thiệp được dự kiến như điều 162, 165 và khoảng 2 điều 182 quy định. Người được chọn, được phong ban cùng với các đòi hỏi được ấn định và người có thẩm quyền đã thực hiện việc tham vấn. Thực tế, nhà chức trách có thẩm quyền có thể hỏi ý kiến ai đó trước khi tiến hành việc bổ nhiệm. Nhưng trong mọi trường hợp, nhà chức trách không bị ràng buộc, phải theo những chỉ dẫn đã nhận được. Ngay cả trong những trường hợp bắt buộc được quy định ở khoản thứ nhất điều 494 liên quan đến việc bổ nhiệm vị quản lý giáo phận, việc bổ nhiệm này luôn tự do.
Đề cử vào giáo vụ. Luật ấn định theo thời gian phải đề cử, giới thiệu cho thẩm quyền giáo hội những người có khả năng đảm nhận giáo vụ. Việc đề cử được tiến hành từ phía một nhóm người hoặc một cá nhân. Thủ tục được giới thiệu chia thành hai phần. Phần thứ nhất, theo khoản 1, điều 158, người hoặc hiệp đoàn có quyền giới thiệu một ứng viên, thì trong vòng 3 tháng, từ khi giáo vụ khuyết vị, phải giới thiệu lên nhà chức trách có quyền để bổ nhiệm một cá nhân hay hơn, nhưng phải xét là xứng đáng. Ngoài ra còn phải theo quy định ở điều 160 khoản 1, người nào có quyền giới thiệu thì có thể giới thiệu một hay nhiều người hoặc cùng một lúc hoặc kế tiếp nhau. Khoản 2, không ai có thể tự giới thiệu mình, nhưng một hiệp đoàn hay một nhóm người có thể giới thiệu một trong những thành viên của mình. Người này phải xứng đáng như điều 161 quy định. Khoản 1, Nếu luật không ấn định cách khác, ai đã giới thiệu một người bị nhận xét là không có khả năng xứng hợp, thì có thể giới thiệu một người khác trong vòng một tháng, nhưng chỉ một lần mà thôi. Khoản 2. Nếu người được giới thiệu từ chối hoặc qua đời trước khi được bổ nhiệm, thì người có quyền giới thiệu có thể sử dụng quyền của mình một lần nữa trong vòng một tháng, kể từ khi biết tin người đó từ chối hoặc qua đời. Và cuối cùng, đó là chấp thuận được đề cử theo Điều 159. Không được giới thiệu ai khi họ không muốn. Vì thế, người được đề nghị có thể được giới thiệu nếu họ không từ chối trong vòng 8 ngày hữu dụng, sau khi đã được hỏi ý kiến. Phần thứ hai của thủ tục đề cử vào giáo vụ. Nhà chức trách có thẩm quyền có nhiệm vụ bổ nhiệm người đã được giới thiệu. Nhà chức trách tự do chấp thuận theo như quy định của Điều 163. Điều 163 nói như sau: nhà chức trách nào chiếu theo quy tắc của luật có nhiệm vụ bổ nhiệm người đã được giới thiệu thì phải bổ nhiệm người đã được giới thiệu cách hợp pháp mà họ nhận xét là có khả năng xứng hợp và đã chấp nhận. Còn nếu người được giới thiệu cách hợp pháp đều được nhận xét là có khả năng xứng hợp, thì nhà chức trách ấy phải bổ nhiệm một trong những người đó. Khi một hiệp đoàn hoặc một tập thể giới thiệu, thì việc giới thiệu phải tuân thủ các quy định của các điều từ 165 đến 176 liên quan đến các tổ chức tập thể. Ngoài ra còn phải tuân theo Điều 119 quy định về đa số cần thiết cho việc phê duyệt các hành vi. Việc thực hiện quyền này có thể bị lấy lại, như chúng ta có thể thấy quy định ở khoản 1 Điều 160. Việc giới thiệu tiếp theo, trước khi thiết lập, thu hồi việc giới thiệu trước. Quyền giới thiệu sẽ không có hiệu lực nếu không phù hợp theo quy định ở khoản 1 Điều 158. Người nào có quyền giới thiệu vào một giáo vụ thì phải giới thiệu lên nhà chức trách có quyền bổ nhiệm vào giáo vụ đó trong vòng 3 tháng, kể từ khi biết tin giáo vụ khuyết vị, trừ khi đã được quy định cách khác hợp pháp, hoặc giới thiệu hai người không xứng đáng, khoản 1 Điều 161. Nếu luật không ấn định cách khác, ai đã giới thiệu một người bị nhận xét là không có khả năng xứng hợp, thì có thể giới thiệu một người khác trong vòng một tháng, nhưng chỉ một lần mà thôi. Việc thực hiện quyền giới thiệu được hoãn lại cho đến lần khuyết vị tiếp theo của cùng giáo vụ.
Bầu cử. Một số giáo vụ được trao qua việc bầu cử. Trong trường hợp này, hiệp đoàn hoặc một nhóm người có quyền chọn lựa một người đề cử vào giáo vụ. Trong bộ giáo luật có nhiều quy định chi tiết liên quan đến việc bầu cử, như việc triệu tập, phiếu bầu, khả năng của cử tri, điều kiện bầu, thủ tục, việc chấp nhận được bầu của người được chọn. Có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, người được bầu ngay lập tức nhận lãnh giáo vụ với tất cả quyền, không cần phải sự xác nhận của nhà chức trách có thẩm quyền, như trường hợp bầu Đức Giáo Hoàng được quy định ở khoản thứ nhất Điều 332 và khoản 2 Điều 427 về việc bầu giám quản giáo phận. Khoản thứ nhất Điều 332 quy định như sau. Đức Giáo Hoàng nhận lãnh quyền trọn vẹn và tối cao trong giáo hội do việc bầu cử hợp pháp mà Ngài đã chấp nhận, cùng với sự tấn phong giám mục. Vì thế, vị nào đắc cử Giáo Hoàng mà đã có chức giám mục, thì lãnh nhận quyền ấy ngay chính lúc Ngài ưng nhận. Nhưng nếu vị đắc cử không có chức giám mục, thì Ngài phải được tấn phong giám mục ngay lập tức. Và khoản 2 Điều 427. Một khi đã chấp nhận việc đắc cử, giám quản giáo phận có quyền ngay mà không cần sự phê chuẩn của ai khác, nhưng phải giữ những nghĩa vụ được nói đến ở Điều 833 khoản thứ tư. Trường hợp thứ hai, việc bầu cử phải được nhà chức trách có thẩm quyền xác nhận trong vòng 8 ngày. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền chỉ có thể phủ nhận việc xác nhận trong trường hợp ứng viên không phù hợp hoặc việc bầu cử không tuân thủ đúng thủ tục. Nhà chức trách có thẩm quyền không được tùy ý quyết định.
Thỉnh cử. Đây là việc bầu cử xảy ra trường hợp người mà các cử tri nhận thấy là có khả năng hơn và họ ưng ý hơn, lại mắc một ngăn trở theo giáo luật và ngăn trở ấy có thể được miễn chuẩn và thường được miễn chuẩn, thì họ có thể thỉnh cử người ấy lên thẩm quyền qua lá phiếu của mình. Theo quy định của khoản 2 Điều 181 thì phiếu thỉnh cử phải được diễn tả bằng những từ tôi thỉnh cử hoặc bằng những từ tương đương về công thức tôi bầu hay tôi thỉnh cử, hoặc công thức tương đương có giá trị cho việc bầu cử nếu không có ngăn trở. Còn nếu có ngăn trở thì có giá trị cho việc thỉnh cử. Và theo khoản 1, điều 181 thì việc thỉnh cử được hữu hiệu cần phải có ít là 2/3 tổng số phiếu bầu và phải được chuyển cho nhà chức trách có thẩm quyền trong vòng 8 ngày hữu dụng. Sau đó có những trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, nhà chức trách có thẩm quyền có thể miễn chuẩn sự ngăn trở. Thứ hai, nếu việc bầu cử không đòi phải có sự xác nhận thì giáo vụ có được giới thông báo về quyết định tích cực. Thứ ba, nếu việc bầu cử đòi việc xác nhận, nhà chức trách có thẩm quyền có thể đưa ra sự xác nhận và cả miễn chuẩn. Khi nhận được sự xác nhận và miễn chuẩn, giáo vụ được trao ban. Thứ tư, nếu ngược lại, nhà chức trách có thẩm quyền phải xác nhận việc bầu cử nhưng không thể miễn chuẩn, thì chủ tịch hiệp đoàn gửi lên cấp trên. Trong trường hợp này, thỉnh cử không được xác nhận và nhà chức trách không buộc chấp nhận thỉnh cử.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan tới cấu trúc và việc phân chia nội dung sách Habakkuk.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ tiếp tục trả lời một số câu hỏi liên quan tới cấu trúc và việc phân chia nội dung sách ngôn sứ Habakkuk. Thưa cha, sách ngôn sứ Habakkuk chỉ dài có 3 chương, nhưng các học giả đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận diện ra cấu trúc và phân chia nội dung của nó. Có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Lý do là vì nó tùy theo cách các học giả giải thích nội dung các phần khác nhau của sách. Như chị và quý thính giả biết, nội dung sách bao gồm hai lời than van của ngôn sứ chống lại sự áp bức của kẻ gian ác và của người Assyria, và hai câu trả lời của Thiên Chúa báo trước việc người Can-đê chiến thắng sẽ đến đánh phạt kẻ gian ác. Sau cùng là các lời đe dọa chống lại đế quốc Assyria. Và thánh thi kết thúc là chương 3 mà nhiều học giả cho rằng được thêm vào sau này. Lập trường chính được nhiều học giả theo cho rằng tuy thiếu một sự thống nhất trong việc soạn thảo, nhưng toàn tác phẩm là của ngôn sứ Habakkuk. Nhưng khi đề cập tới văn thể và các hoàn cảnh lịch sử thì các học giả lại mỗi người mỗi ý. Có vị cho rằng đây là một sáng tác phụng vụ cử hành trong đền thờ Jerusalem vào khoảng năm 602-601 khi vua Nabucodonosor đe dọa xâm lăng đất Palestine. Ngôn sứ Habakkuk sử dụng nhiều văn thể khác nhau, các lời than van, lời cầu nguyện và thánh thi, cũng như dùng lại các từ vựng và kiểu diễn tả của ngôn sứ Jeremiah. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khó có thể tìm ra chỗ cho bài thánh thi chương 3 câu 1 tới 19. Cả khi có coi các câu 17-19 của Thánh Thi là phần được thêm vào sau này. Nhưng đối với các học giả khác, cử chỉ phụng vụ trước đó xem ra không do tình hình bên trong tại Jerusalem năm 602-601 gây ra. Và các học giả này cho rằng nó là một cử chỉ phụng vụ do dân Israel thực thi khi họ cảm thấy bị người Assyria đe dọa và trông thấy nơi chiến thắng của người Can-đê. Niềm hy vọng được giải thoát. Lý do chính gồm hai điểm. Trước hết, một cử chỉ phụng vụ như thế trong đền thờ Jerusalem là điều không thể xảy ra được. Thế rồi, việc miêu tả kẻ gian ác chỉ có thể quy chiếu một kẻ thù to lớn hùng mạnh như đế quốc Assyria. Dân Israel vẫn là dân của Thiên Chúa.
Nhưng mà xem ra các lý do này không có sức thuyết phục. Vậy các khó khăn mà học giả Forer gặp phải có thể giải quyết cách nào, thưa cha?
Nhiều khó khăn của học giả Forer sẽ biến mất khi chúng ta không nghĩ tới một hành động phụng vụ, nhưng một sáng tác ngôn sứ được tưởng tượng ra như một cử chỉ phụng vụ, nhưng thực ra không quy chiếu một thực tại phụng vụ nào cả. Đúng hơn nữa phải gọi nó là một tái tạo văn chương của một lễ nghi phụng vụ, có đề tài là sự hiện diện của người Can-đê bên Judea. Khi chơi chữ trên cái hàm hồ của từ các người công chính và các kẻ gian ác, nhà học giả Jelin và học giả Juncker ghi nhận, trong lời than van thứ nhất, ngôn sứ Habakkuk quy chiếu tình hình bên trong của vương quốc Juda, trong đó nó sẽ được chữa lành bởi biến cố người Can-đê đến. Trong lời than van thứ hai, ngôn sứ nói tới người Can-đê, thị kiến tiếp theo loan báo việc đánh phạt cả người Can-đê và theo sau là các lời đe dọa. Trong thánh thi kết thúc, ngôn sứ hát mừng việc Thiên Chúa can thiệp giải phóng người công chính. Như vậy, không cần phải thay đổi gì trong văn bản do ngôn sứ biên soạn, chúng ta có một cấu trúc được phân chia một cách hoàn hảo như sau. Phần thứ nhất, nhập đề, giới thiệu tác giả thị kiến, chương 1, câu 1. Phần thứ hai, lời tiên tri, chương 1, câu 2 tới chương 2, câu 4. Chương 1, các câu 2 tới 4, lời than van trên tình hình gian ác xảy ra tại Judea. Các câu 5 tới 11, loan báo dân Can-đê sẽ trừng phạt sự gian tà của vương quốc Juda. Các câu 12 tới 17 là lời than van trên sự áp bức của người Can-đê. Chương 2 các câu 1 tới 4, loan báo người Can-đê sẽ qua đi, nhưng Juda sẽ sống còn. Phần 3 chương 2 câu 5 tới chương 3 câu 19, kết cục của những kẻ gian ác và của những người công chính. Chương 2 các câu 5 tới 6b, loan báo sự gian tà sẽ không chiến thắng. Các câu 6c tới 17 gồm các lời đe dọa chống lại những kẻ gian ác. Chương 3 câu 1 tới 19 báo cho biết Gia-vê canh tân các điểm thiêng dấu lạ của thời xuất hành và cứu thoát Giu-đa.
Vậy thưa cha, sách Habakkuk đã được biên soạn khi nào?
Đương nhiên là không có sự đồng thuận của các học giả liên quan tới thời gian sáng tác lời tiên tri của ngôn sứ Habakkuk. Nó tùy thuộc nơi ý niệm khác nhau mà một người có đối với cấu trúc và nội dung của nó. Nhưng nói chung, giới học giả chia làm hai phe. Những ai giải thích lời tiên tri của ngôn sứ trong bối cảnh của các biến cố lịch sử tổng quát của vùng cận Đông Cổ giữa Assyria và Babylonia, thì thường cho rằng nó được biên soạn vào thời vua Nabopolassar thắng thế. Vị vua này cai trị giữa các năm 625 tới 605 trước công nguyên. Ông là người thành lập đế quốc Tân Babylonia, tranh giành ảnh hưởng với vua Assurbanipal cai trị đế quốc Assyria giữa các năm 668 tới 625 trước công nguyên. Với biến cố vua Nabopolassar lên ngôi, các hy vọng chiếm địa vị ưu thế của Babylonia Medi trên đế quốc Assyria là điều chắc chắn và lập tức. Lời tiên tri của ngôn sứ Habakkuk phản ánh tình hình này mà người sống đồng thời với ông là ngôn sứ Nahum đã không thể chứng kiến. Nhóm học giả thứ hai nhận ra ở đây tình hình nội tại hay cả ngoại tại của giai đoạn lịch sử này. Trong trường hợp này thì không phải người Assyri nhưng người Can-đê là điểm quy chiếu cho việc định đoạt thời gian sáng tác sách Habakkuk. Với biến cố Nabopolassar lên ngôi, người Can-đê theo khuynh hướng cùng với người Medi chống lại Assyria. Sau khi Ninive, thủ đô đế quốc Assyria sụp đổ vào năm 612 trước công nguyên, và sau chiến thắng cuối cùng chống lại sự kháng cự của người Assyri, cũng như chống lại Ai Cập trong trận chiến tại Carchemish năm 605, trong đó vua Josiah bị tử trận, thì tình hình vùng cận đông hoàn toàn bị đảo lộn. Vương quốc Tân Babylonia bắt đầu sự thống trị của mình, gây âm hưởng cả trên vương quốc Juda. Đặc biệt với vua Nabucodonosor, cai trị giữa các năm 605 tới 562 trước công nguyên. Năm 602, vua Nabucodonosor chinh phạt Juda lần đầu tiên và bắt vua Joachim làm vua Juda trong các năm 609 tới 598 phải thần phục. Nhưng sự đe dọa của Babylonia đã không khiến cho dân Juda hồi tâm hoán cải. Họ tiếp tục để cho sự gian ác và vô luân thối nát lan tràn, đến độ ngôn sứ Jeremiah đã liên tục lên tiếng đe dọa và cảnh cáo, như chúng ta có thể đọc trong các chương từ 7 tới 20. Cũng như ngôn sứ Jeremiah, ngôn sứ Habakkuk than van về cảnh sống suy đồi ấy, chỉ toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, tranh chấp, cãi cọ khắp mọi nơi, lề luật không được tuân giữ, công lý không còn xuất hiện, kẻ gian ác bủa vây người công chính, và chỉ còn loại công lý tồi bại bị lẻo lái. Trong khi đó, một cuộc chinh phạt thứ hai đe dọa vương quốc Juda đang ngấm ngầm nổi loạn chống lại đế quốc Tân Babylonia. Cuộc nổi loạn này sẽ bùng nổ vào năm 598. Chính trong viễn tượng này cần đặt để lời tiên tri của ngôn sứ Habakkuk giữa các năm 602 tới 601. Tuy từ xa nhưng ngôn sứ đã nhận ra ngày tàn của đế quốc Babylonia và sự sống còn của vương quốc Juda do sự can thiệp của Gia-vê Thiên Chúa.
Như vậy có thể tóm tắt sứ điệp của ngôn sứ Habakkuk như thế nào, thưa cha?
Điểm khởi hành giúp xác định sứ điệp của ngôn sứ Habakkuk là điều được loan báo trong chương 2 câu 4, nghĩa là ngày tàn khốn nạn của kẻ gian ác và chiến thắng sau cùng của người công chính. Tuy nhiên, vì việc giải thích khác nhau của các học giả liên quan tới kẻ gian ác và người công chính, đường nét lý tưởng gợi hứng cho ngôn sứ cũng khác nhau. Thật thế, đối với những ai cho rằng các lời than van và các lời sấm chỉ tập trung nơi người Assyri và người Can-đê, sứ điệp của ngôn sứ Habakkuk có cùng đường nét như sứ điệp của ngôn sứ Nahum. Người Assyri và người Can-đê là những quân gian ác, trong khi người Do Thái là những kẻ công chính. Do đó, đế quốc Assyria sẽ bị đế quốc Babylonia đè bẹp và cả đế quốc Babylonia cũng sẽ bị một dân tộc khác trong tương lai xóa sổ, nghĩa là cả hai đều bị Thiên Chúa can thiệp vào trong lịch sử để đánh phạt phường gian ác, vì cả hai quốc gia này đều đã có lối sống và cai trị gian tham ác độc. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của việc phân tích lời tiên tri như đã trình bày trên đây, lời tiên tri của ngôn sứ Habakkuk vượt xa hơn đường nét sứ điệp của ngôn sứ Nahum. Đường nét sứ điệp của ngôn sứ Habakkuk nằm trong cùng đường hướng lý tưởng của ngôn sứ Jeremiah và ngôn sứ Isaiah. Đó là một sứ điệp của ơn cứu độ cho dân Chúa, nhưng cũng là một loan báo sự phán xử đối với những kẻ sống gian ác. Vì vậy, ngôn sứ mới cầu xin Gia-vê canh tân các việc diệu kỳ thời xuất hành đối với những người đạo đức bảo thủ trong dân Ngài, đợi chờ và hy vọng nơi sự cứu rỗi của Gia-vê. Đối với họ, sứ điệp là sứ điệp của ơn cứu độ. Trong tư tưởng của ngôn sứ, đây chính là điểm khác biệt giữa dân Israel với các dân tộc khác trên bình diện lịch sử. Trong khi đối với dân Assyri và dân Babylonia, sự phán xử của Thiên Chúa kết liễu lịch sử của họ, thì đối với dân Israel, tuy cũng bị phán xử, nhưng họ được sống còn. Sự kỳ thị này phát sinh từ sự kiện Israel là dân của Thiên Chúa, là dân tộc được sức giàu thánh hiến cho Thiên Chúa. Chính vì vậy, ý niệm về dân Thiên Chúa cũng có một màu sắc đặc biệt. Nhưng không phải tất cả mọi người thuộc dân Israel đều là dân của Thiên Chúa, nhưng chỉ có những ai trung thành với Chúa mà thôi. Và như vậy chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô đã khiến cho nguyên tắc được ngôn sứ Habakkuk loan báo người công chính sẽ tồn tại nhờ sự trung thành của họ, cũng là nguyên tắc của ơn cứu rỗi nhờ niềm tin vào Đức Kitô.
Văn bản sách ngôn sứ Habakkuk đã đến với chúng ta trong tình trạng như thế nào, thưa cha?
Nó đã đến với chúng ta trong tình trạng tồi tệ. Bản văn Do Thái Masoretic xem ra đã bị sửa chữa nhiều, có lẽ vì đã có nhiều bất nhất hay vài thiếu sót mà các người sao chép hay các người in ấn đã tin là có thể nhận ra ở đây đó. Đôi khi chúng ta đứng trước các câu mà kể cả với sự trợ giúp của các bản văn khác cũng không khiến cho chúng có thể hiểu được. Ngoài văn bản Hy Lạp 70 đối với chương 3 của sách, chúng ta còn có một bản dịch khác hoàn toàn độc lập với bản Masoretic. Đó là bản dịch gọi là Barberini, vì được giữ trong một tài liệu của Thư viện Barberini ở Roma. Trong số các văn bản của các ngôn sứ nhỏ, văn bản của sách Habakkuk đã được soi sáng bởi các tài liệu khám phá ra trong các hang động tại Qumran. Trong hang số 1, năm 1947, người ta đã tìm thấy một thủ bản bằng da thuộc chứa đựng một Peshe Habakkuk, tức một bản văn giải thích hai chương đầu sách Habakkuk. Trước hết là văn bản chính, tiếp theo là lời chú giải. Đây là một văn bản Do Thái không Masoretic thuộc các thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên và năm 70 sau Công Nguyên. Soạn giả đã biết các bản văn khác nhau và sử dụng chúng trong lời chú giải của mình. Sự kiện không có chương 3 trong sách tài liệu này không có nghĩa là chương này không được coi là của ngôn sứ. nhưng chỉ có nghĩa là nó đã không được soạn giả giải thích mà thôi. Việc áp dụng văn bản được làm nhằm giải thích lịch sử của vị thầy công chính của Cộng đoàn Giao ước tại Qumran. Vì thế, việc giải thích nó không là một chỉ dẫn giúp hiểu sách ngôn sứ Habakkuk một cách đúng đắn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Xin ơn sống hy sinh.
Bạn thân mến, con người ai cũng muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, mà hạnh phúc được trả giá bằng những hy sinh. Hạnh phúc càng nhiều, hy sinh càng phải lớn. Có người ra sức vun vén cho hạnh phúc của mình, người khác lại dùng đời mình để cứu giúp những cuộc đời khác. Là người trẻ, ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, nhưng mấy ai dám hiện thực hóa giấc mơ ấy? Để biến ước mơ thành hiện thực, người ta phải hy sinh những điều nhỏ để chọn những điều lớn hơn. Hy sinh là gì nếu không phải là vì những điều quý giá hơn? Nhưng nếu hy sinh chỉ để phục vụ cho những ích lợi của mình, đi từ bậc thang danh vọng này tiến tới bậc thang danh vọng khác, đi từ thành công này đến những thành công khác, người ta dễ chết chìm trong thế giới của riêng mình. Hy sinh cần phải hướng tới tha nhân và vì hạnh phúc của người khác. Điều này được hiểu rõ hơn khi đặt hy sinh cạnh tình yêu. Người ta thường nói về tình yêu bằng những phép tu từ với tất cả về trừu tượng của nó. Nhưng chính tình yêu lại mang lấy cho mình một ngôn ngữ cụ thể và sống động bằng những hy sinh. Yêu thương là khi một ai đó chấp nhận mang lấy những khổ đau nơi mình để người khác được hạnh phúc. Như thế, hy sinh được trả lại ý nghĩa đúng đắn của nó khi đặt cạnh tình yêu. Hy sinh hướng tới điều quý giá hơn là bởi hy sinh không chỉ vì chính mình mà hy sinh vì người khác. Hy sinh chưa bao giờ là một từ chỉ có trên môi miệng. Hy sinh trước khi nào là một danh từ chỉ để mô tả, nhưng luôn là một động từ, một hành động. Có những người cha, người mẹ, cả một đời chứng minh tình yêu cho con cái bằng lối sống hy sinh của mình, dù chẳng thốt ra lời hay ý đẹp nào như sách giáo khoa. Nhưng ở đâu đó trên mặt đất này, đức hy sinh dường như không có chỗ cho mình. Nếu có hy sinh, người ta sẵn sàng hy sinh người khác để lợi ích của mình được đảm bảo. Thà một người chết thay cho dân, còn hơn toàn dân bị tiêu diệt. Nếu có phải hy sinh, người ta thả con săn sắt, bắt con cá rô. Nếu có phải hy sinh, người ta chọn hy sinh những người thấp cổ bé họng, những người không có sức phản kháng để phục vụ cho ích lợi cá nhân hay lợi ích nhóm. Một khi mất đi việc hy sinh vì người khác, cuộc đời sẽ trở nên thế nào? Người ta sẽ chẳng còn muốn trao ban, hăng say và quảng đại. Ngược lại, tiền tài và danh vọng sẽ lên ngôi, người ta sẽ tìm cách tranh giành quyền lợi, trốn tránh khó khăn, ngại giữ luật chung, biếng nhác và hèn nhát. Nếu hy sinh là chết đi một chút cho mình để mưu ích cho người khác, người ta sẽ chỉ biết nắm mà không biết buông, biết nằm mà không biết cúi. Nếu không hy sinh vì người khác, người ta sẽ chỉ tìm cưỡi đầu cưỡi cổ hơn là cúi xuống để phục vụ và hiến mình. Là một con người, ai cũng có sự ích kỷ ít nhiều nơi mình, và hy sinh vì người khác chưa khi nào là dễ dàng. Giữa dòng đời chạy theo vật chất và danh vọng, những người chọn lựa sống hy sinh không phải lúc nào cũng được đời coi trọng. Khi còn là những đứa trẻ, người ta yêu mến những anh hùng xả thân vì người khác. Lớn dần, người ta lại sợ mình phải sống hy sinh. Không biết từ khi nào, ước mơ thời thơ ấu bị phai nhạt đi, nhường chỗ cho sự vị kỷ. Không biết từ khi nào, người ta không còn biết nhường nhịn cho nhau. Không biết từ khi nào, người ta thiếu nhạy cảm với những hy sinh nho nhỏ của người khác. Không biết thế hệ sau còn thấy những vẻ đẹp của hy sinh, yêu thương và hiến mình nữa hay không. Thánh Phaolô tóm tắt đạo đức Kitô giáo vào việc hy sinh, và Ngài chỉ ra phương thế để có thể sống lối sống đạo đức ấy. Ngài nhận thấy lối sống chỉ lo vun vén cho mình của dân chúng và chỉ cho họ con đường phải theo, con đường hiến mình, hy sinh vì người khác như Chúa Kitô. Người đã tự hạ mình, sinh ra làm người, lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có. Người đã hiến mình để cứu chúng ta khỏi hư mất. Thánh Phaolô chỉ rõ, Chúa Kitô chính là mẫu gương của lối sống hy sinh ấy. Hy sinh không phải là cái vu vơ của chết trong lòng một chút, mà chết đi cho tinh thần thế gian và những dục vọng của xác thịt một cách cụ thể. Người ta chẳng thể nào tin một ai đó hy sinh trong lòng nếu người ấy không sống hy sinh bên ngoài. Nhiều khi người ta nói mình sống hy sinh nhưng lại chẳng nhường phần hơn và quan tâm đến nhu cầu của người khác. Một khi còn chiều theo những thỏa mãn của con mắt, của cái miệng và cái tai, người ta sẽ chẳng có tự do để nhường phần hơn, để chọn phần thiệt. Và vì con người dễ chiều theo những gì là ngon, là đẹp, là hay, nên chưa khi nào sống hy sinh là dễ dàng cả. Hy sinh là một điều đáng khen ngợi, nhưng hy sinh vì một lý tưởng không đúng đắn thì thật là ngu xuẩn. Có những người chọn hy sinh cuộc đời cho một ý thức hệ nào đó, nhưng rốt cuộc lại dẫn tới hại người khác. Nếu hy sinh mà hại người khác, hẳn đó là thứ hy sinh mù quáng và đáng lên án. Thầy Giê-xu trình bày cho ta một con đường để bước theo: hy sinh vì người khác và gắn bó với Thiên Chúa. Ước muốn của Thiên Chúa là gì nếu chẳng phải là yêu thương và muốn con người hạnh phúc? Chẳng thế mà Ngài lại xuống thế làm người và chịu chết để cứu chuộc nhân loại sao? Nhưng mấy ai muốn bước theo con đường hy sinh ấy? Thiên Chúa ít bạn và càng có ít người yêu, bởi Người hay gửi đến những hy sinh cho những người Ngài yêu để thanh luyện họ. Nếu việc hy sinh của Chúa Kitô là sự hy sinh kéo người khác đến cùng Thiên Chúa, thì việc tôi gắn bó với người trong những hy sinh chẳng những giúp tôi được thánh hóa mà còn giúp người khác đến cùng Thiên Chúa. Ước gì con tim tôi luôn biết mở ra cho những gì Thiên Chúa đã dành cho tôi, để cũng kiến múc sức mạnh nơi người, hầu tiến bước trong ân sủng. Tôi tự hỏi lòng mình, cuộc đời tôi đã lãnh nhận những điều gì từ Thiên Chúa và từ tha nhân? Hôm nay, tôi phải làm gì để đáp trả những điều ấy? Tôi cũng xin lỗi Chúa vì sự thờ ơ trước những nhu cầu của anh chị em tôi, và xin Người giúp tôi can đảm vượt thắng tinh thần thế gian nơi mình, để yêu thương và sống trao ban.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.